là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Chiều 30 tháng 8, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Xuân Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1994, 1 tháng 9 2024. Về dự lễ kỷ niệm có đồng chí Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân thị xã và các đồng chí lãnh đạo xã qua các thời kỳ. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Xuân Nam qua 30 năm phát triển. Xã Hòa Xuân Nam được tách ra từ xã Hòa Xuân cũ, chỉ có hai thôn, cơ sở vật chất, nơi làm việc còn tạm bợ với 9 cán bộ. Từ một xã thuần nông, xuất phát điểm kinh tế thấp, năng suất lúa đạt 32 tạ trên hecta, đến nay năng suất đạt 64 tạ trên hecta, thu nhập bình quân đầu người tăng 2,5 lần, thu ngân sách tăng hơn 8,5 lần so với năm 1994. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, hệ thống giao thông kết nối liên thông được đầu tư đồng bộ, đời sống văn hóa của nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 48 triệu đồng trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện còn 23 hộ, chiếm 2,24%. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Hòa Xuân Nam đã tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đẩy mạnh công tác phát triển đảng. Đến nay, Đảng bộ có 9 chi bộ trực thuộc với 136 đảng viên, tăng 8 chi bộ và 124 đảng viên so với năm 1994. Với những kết quả đã đạt được trong 30 năm qua, nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của thị ủy, ủy ban nhân thị xã và ủy ban nhân tỉnh Phú Yên. Ủy ban nhân thị xã vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ đại hội đảng các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, bầu cử đại biểu quốc hội khóa 16 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo cho công dân thực hiện quyền nghĩa vụ khiếu nại tố cáo theo đúng quy định pháp luật, hạn chế các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp lên các cơ quan có thẩm quyền ở thị xã, ở tỉnh, trung ương trong thời gian diễn ra Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, bầu cử đại biểu quốc hội khóa 16 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiếp công dân ở tỉnh, trung ương cùng các cơ quan địa phương trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời xử lý các tình huống công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Phục vụ kịp thời, chu đáo và an toàn trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu quốc hội khóa 16 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các cơ quan, đơn vị thị xã tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, các vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã giao, không để vụ việc kéo dài. Thường xuyên phối hợp với Ban tiếp công dân thị xã, Công an thị xã, Thanh tra thị xã và Ủy ban nhân các xã phường trong công tác tiếp công dân và giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp. Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể, Ủy ban nhân tỉnh vừa yêu cầu các sở ban ngành, hội đoàn thể, Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến vấn đề này. Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ đất đai, xúc tiến thương mại, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của khu vực kinh tế tập thể, phối hợp rà soát, tham mưu Ủy ban nhân tỉnh các nội dung liên quan đến việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiếp tục duy trì, thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp đã ban hành, trường hợp không còn phù hợp phải kịp thời tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, thay thế, ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, thông qua các chương trình, đề án, dự án, phát triển của ngành, đồng thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong việc tiếp cận vốn tín dụng để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã vượt qua thách thức, phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. để chủ động công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản, Ủy ban nhân dân thị xã vừa triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm nguyên tắc 3 sẵn sàng, gồm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ, trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các cấp đủ số lượng, có năng lực trong điều hành chỉ huy, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực. Rà soát, cập nhật phương án ứng phó các tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên từng địa bàn, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là phương án sơ tán dân phù hợp với các loại hình thiên tai lớn như ứng phó hạn hán, lũ, ngập lụt, bão, áp thấp nhiệt đới, sạt lở đất, chuẩn bị sẵn sàng danh sách cho việc phát lệnh huy động các phương tiện giao thông như xe ô tô các loại, cano, ghe xuồng để phục vụ việc di dời người và tài sản đến các khu vực an toàn theo phương án được bổ sung. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Thưa quý thính giả, Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả vừa có thông báo về việc cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đến tổ chức, cá nhân quan tâm và mong muốn hợp tác cùng Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả đã cùng triển khai thực hiện hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo quy định của pháp luật. Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng và rừng sản xuất nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và đa dạng sinh học, danh lam thắng cảnh gắn với bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Thông qua phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho người dân địa phương và du khách về các giá trị tự nhiên, văn hóa, di tích lịch sử của khu rừng, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo tồn văn hóa cộng đồng địa phương. Qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong lâm phần của Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật. Đề án được phê duyệt còn 4 điểm và 2 tuyến có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng và rừng sản xuất Đèo Cả gồm 1. Điểm số 8, khu suối Tôm, Bãi Tiên thuộc tiểu khu 344 xã Hòa Tâm với diện tích 263,59 hectare. 2. Điểm số 10, khu dưới quốc lộ 1A thuộc khoảnh 8, tiểu khu 346-348 xã Hòa Xuân Nam với diện tích 3,70 hectare. 3. Điểm số 11, khu dưới quốc lộ 1A thuộc khoảnh 8, tiểu khu 346-348 xã Hòa Xuân Nam với diện tích 3,83 hectare. 4. Điểm số 12, khu đập hàng dốc dài thuộc khoảnh 8, tiểu khu 348-352 xã Hòa Xuân Nam với diện tích 31,40 hectare. Tuyến du lịch trong rừng đặc dụng và rừng sản xuất gồm tuyến số 1, khu vực Bãi Tiên đến Bia Sơn Cổ Tự có chiều dài tuyến là 13,76 km. Tuyến số 2, từ đập hàng đến dốc dài, có chiều dài tuyến là 5,77 km. Hồ sơ kỹ thuật để lựa chọn tổ chức cá nhân thuê môi trường rừng dựa vào các tiêu chí như năng lực, kinh nghiệm của tổ chức cá nhân trong hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Phương án tổ chức kinh doanh phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của khu rừng đặc dụng được phê duyệt. Phương án đầu tư tài chính, dự kiến nguồn thu và phương án giá thuê môi trường rừng. Cam kết thời gian thực hiện dự án, thời gian khai thác, phát sinh doanh thu. Ưu tiên đối với tổ chức cá nhân đã nhận khoáng bảo vệ rừng được đánh giá, thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Các điều kiện chuyên môn về quản lý rừng bền vững và tiêu chí khác do chủ rừng quyết định mà không trái với quy định của pháp luật. Điều kiện hồ sơ của nhà đầu tư đạt yêu cầu sau khi xét chọn phải đạt được điểm tối thiểu của tất cả các tiêu chí nêu trên và tổng số điểm tối thiểu là 70 điểm trở lên. Thời gian nhận hồ sơ trong vòng 30 ngày từ ngày ra thông báo. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, địa chỉ thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa. Điện thoại liên hệ 02573 511 549. Theo quy định tại điều 73 Luật Lâm nghiệp, chủ rừng có những quyền chung như sau: Một, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật. Hai, được hưởng lâm sản tăng thêm từ rừng do tự đầu tư vào rừng tự nhiên, rừng trồng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Ba, sử dụng rừng phù hợp với thời hạn giao rừng, cho thuê rừng và thời hạn giao đất, cho thuê đất trồng rừng theo quy định của luật này và pháp luật về đất đai. 4. Được cung ứng dịch vụ môi trường rừng và hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng. 5. Được hướng dẫn về kỹ thuật và hỗ trợ khác theo quy định để bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng, được hưởng lợi từ công trình hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng do nhà nước đầu tư. 6. Được nhà nước bồi thường giá trị rừng, tài sản do chủ rừng đầu tư xây dựng hợp pháp tại thời điểm quyết định thu hồi rừng. 7. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với chủ rừng phát triển rừng sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai. 8. Hợp tác, liên kết với tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài để bảo vệ và phát triển rừng. 9. Được bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp khác. Theo quy định tại Điều 74 Luật Lâm nghiệp, chủ rừng thực hiện nghĩa vụ chung như sau. 1. Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo quy chế quản lý rừng, quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Thực hiện quy định về theo dõi diễn biến rừng. 3. Trả lại rừng khi nhà nước thu hồi rừng theo quy định của luật này. 4. Bảo tồn đa dạng sinh học rừng, thực vật rừng, động vật rừng. 5. Phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng. 6. Chấp hành sự quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do Đài Truyền thanh thị xã phối hợp với Hạt Kiểm Lâm thị xã thực hiện.
Sau đây là thông báo. Hiện nay, trên tuyến tạm tại khoảng cột 70-74 đường dây 220kV, lộ 274-T220 Tuy Hòa đến 277-T220 Văn Phong và lộ 275-T220 Tuy Hòa đến 272-T500 Văn Phong thuộc thôn Nam Bình 1, phường Hòa Xuân Tây đang vận hành mang điện từ 17:00 ngày 1 tháng 9 năm 2024. Để đảm bảo an toàn cho người, gia súc, thiết bị lưới điện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất thị xã Đông Hòa thông báo để nhân dân và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội đóng trên địa bàn thôn Nam Bình 1 được biết, cấm thực hiện các hành vi sau. Cấm trộm cắp, tháo dỡ các bộ phận của công trình lưới điện. Cấm tung ném, bắn và gây hư hỏng, cấu kiện bộ phận của công trình lưới điện. Cấm trèo lên các bộ phận của công trình lưới điện để đùa nghịch, bắt chim hoặc làm bất cứ việc gì khi không có nhiệm vụ. Cấm thả diều và các vật bay gần hoặc có khả năng gây hư hại cho công trình lưới điện cao áp. Cấm đào đất gây lún sụt và các hành vi khác gây ảnh hưởng công trình lưới điện cao áp hoặc đắp đất vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây điện trên không và trạm điện. Cấm trồng cây hoặc để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây điện trên không và trạm điện. Cấm bố trí anten, dây phơi, dạng giáo, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, bị rơi cũng như mang vác vật cao dài có thể qua vệt hoặc vi phạm khoảng cách an toàn đến công trình lưới điện cao áp. Cấm xây dựng mới, cơi nới, cải tạo, mở rộng nhà ở, công trình xây dựng, lều quán trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp khi chưa được sự đồng ý của đơn vị quản lý vận hành lưới điện và của cấp có thẩm quyền. Cấm nổ mìn, mở mỏ, xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hóa học gây ăn mòn các bộ phận của công trình lưới điện, đốt nương rẫy, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động mạnh hoặc gây hư hỏng cho công trình lưới điện. Không làm sân chơi, tổ chức họp chợ hoặc tụ tập đông người trong khu vực hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, đặc biệt là khi có mưa bão, sấm sét. Các tổ chức cá nhân khi làm việc gần đường dây điện, trạm điện phải hết sức chú ý đảm bảo khoảng cách an toàn. Công trình được bảo vệ theo đúng Nghị định số 14 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về an toàn điện.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.